Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra sáng nay tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ba công trình giao thông trọng điểm là dự án nâng cấp cải tạo đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, hầm Hải Vân 2, cao tốc Lộ Tẻ, Rạch Sỏi, nối Cần Thơ và Kiên Giang lần lượt được đưa vào khai thác từ hôm nay. Các tỉnh miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, băng giá và mưa tuyết xuất hiện ở nhiều nơi. Trong khi đó, từ đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì nhiệt độ thấp. Trong phần tin thế giới, Kyrgyzstan bầu cử tổng thống trước thời hạn và trưng cầu ý dân về hình thức thể chế của nhà nước. Indonesia đã thu hồi được các tín hiệu khẩn cấp, nhiều khả năng là từ chiếc hộp đen của chiếc máy bay xấu số rơi xuống biển hôm qua. Trong lúc này, lực lượng cứu hộ vẫn đang dốc sức tìm kiếm các nạn nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án có tổng công suất là 480 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW, tổng vốn đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình công nghiệp thuộc nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Theo tiến độ dự kiến, tổ máy số 1 của dự án sẽ phát điện vào quý 3 năm 2024, tổ máy số 2 sẽ phát điện và hoàn thành công trình vào quý 4 năm 2024. Dự án khi hoàn thành sẽ có sản lượng phát điện bình quân trên 488 triệu kWh một năm, tăng khả năng phát công suất phủ định cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí của hệ thống, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Trong tổng số vốn đầu tư dự án là hơn 9.220 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tự thu xếp khoảng 30%, 70% còn lại là nguồn vốn vay thương mại gồm 4.000 tỷ đồng do Ngân hàng Vietcombank thu xếp và 70 triệu euro là vốn vay thương mại nước ngoài không có bảo lãnh của chính phủ, của các cơ quan phát triển của Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công trình Thủy điện Hòa Bình, tiếp theo là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu là biểu tượng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công trình Thủy điện Hòa Bình cũng là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam-Liên Xô trước đây, cũng như Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay. Việc nghiên cứu để khởi công nhà máy Thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2 chính là thể hiện sự kế thừa và phát huy sáng tạo, phát triển của hệ thống, hôm nay tiếp nối những thế hệ đi trước. Tận dụng nguồn tài nguyên nước quý giá, tạo ra nguồn năng lượng mới, đóng góp cho sự phát triển đất nước phồn vinh và thịnh vượng. Sau khi nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng vận hành, hai nhà máy Thủy điện Hòa Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát điện, điều tiết, chống lũ, cấp nước, giao thông, tăng hiệu quả khai thác công suất phù đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tận dụng tối đa nguồn nước đang xả thừa hàng năm vào mùa lũ, góp phần giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.
Sáng nay tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội 13 của Đảng, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự lễ xuất quân có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội 13 của Đảng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành và hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an, quân đội. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Tại lễ xuất quân, các lực lượng đã duyệt đội ngũ và diễu hành gồm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, biểu diễn quân sự, võ thuật, khí công, công phá và diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và bảo vệ các yếu nhân. Đến thời điểm này, các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị thuộc Bộ Công an đã chủ động sẵn sàng các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với lực lượng tinh nhuệ nhất, đầy đủ trang thiết bị nhất. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trưởng ban chỉ đạo diễn tập cho biết:
diễn tập phương án lần này nhằm đánh giá và khẳng định khả năng khai thác, phát huy và làm chủ các loại vũ khí khí tài, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, và để báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh, thì các lực lượng, đặc biệt là công an và quân đội, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng như sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo lễ xuất quân, diễn tập, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương kết quả của lực lượng công an nhân dân, nhất là trong việc chủ động phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân, các lực lượng liên quan, tổ chức lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ đại hội và triển khai các mặt công tác, bảo đảm an ninh an toàn đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác, sẵn sàng cao nhất trong việc triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho đại hội.
Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ phận chức năng của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh gắn với tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội.
Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào sáng mai tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Về công tác bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục cho ý kiến về dự thảo nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thông qua hai nghị quyết về quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ, dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung. Dự thảo nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Xem xét việc ban hành nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, cho ý kiến về phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm của dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông, thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, thành lập một số phường thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình và cho ý kiến về việc áp dụng khoản 22 điều 4 của luật đầu tư công.
Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, ba công trình giao thông trọng điểm là dự án nâng cấp cải tạo đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, hầm Hải Vân 2 và cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nối Cần Thơ và Kiên Giang lần lượt được đưa vào khai thác từ hôm nay.
Sáng nay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án nâng cấp cải tạo đường băng sân bay Nội Bài - Tân Sơn Nhất. Tổng vốn đầu tư hai dự án là hơn 4.000 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, các nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai thi công giai đoạn 2, đảm bảo hoàn thành trước Tết năm 2022. Ngày mai, dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng. Dự án thực hiện theo hình thức BOT. Khi đưa vào khai thác, đường hầm bộ Hải Vân 2 sẽ giải quyết tình trạng quá tải ở hầm Hải Vân 1, đáp ứng nhu cầu di chuyển của phương tiện khi lưu thông một chiều mỗi ống hầm. Tiếp đó, ngày 12 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với tổng mức đầu tư là hơn 6.300 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài là 51 km, nối Cần Thơ và Kiên Giang với thời gian di chuyển còn 50 phút thay vì hơn 1 tiếng rưỡi như trước đây.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 vừa qua là năm khởi sắc trong phát triển hạ tầng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh khi nhiều dự án công trình được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông vẫn còn rất lớn và thành phố quyết tâm đẩy nhanh các dự án công trình này trong năm 2021 này. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết kỳ vọng đột phá về giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bên cạnh những cái dự án tập trung hoàn thành trong năm 2021 thì chúng ta cũng chuẩn bị những dự án mang tính chiến lược lâu dài trong năm sắp tới để hoàn thành cái phục vụ người dân. Và chúng tôi rất mong muốn là tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, của Sở Giao thông Vận tải, của các sở ngành liên quan, đặc biệt là sự đồng hành của lãnh đạo địa phương, bà con địa phương trong cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng để chúng ta sớm có được những cái mặt bằng thuận lợi và chúng ta sẽ cố gắng để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình để phục vụ được bà con thành phố nhiều hơn nữa.
Một trong những kỳ vọng lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong đột phá về hạ tầng chính là tuyến metro đầu tiên của thành phố, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Năm qua, dù phải đối mặt với đại dịch COVID-19, nhưng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cùng các nhà thầu vẫn nỗ lực đảm bảo tiến độ. Đầu tháng 10 năm 2020, những toa tàu đầu tiên cập cảng quận 4 và được đưa về depo Long Bình để lắp trên đường ray đã giúp cho người dân có một hình dung về loại hình di chuyển hiện đại này. Nhìn từ trên cao, tuyến metro số 1 đã thành hình với những đường ray, các ga dọc theo tuyến. Các ga nhà hát thành phố, ga Ba Son cũng dần hoàn thiện với những trang thiết bị hiện đại. Mới đây, dự án tuyến metro số 1 có một số lùm xùm liên quan đến gói dầm. Việc kiểm tra và đánh giá tác động vẫn đang được các chuyên gia giao thông, các nhà khoa học và Ban Quản lý Đường sắt Đô thị triển khai một cách thận trọng để có đánh giá chính xác nhất. Ông Bùi Xuân Cường, trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng ban đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, cố gắng đảm bảo các gói thầu thi công đồng bộ.
Dự án này là có các gói thầu xây lắp và các gói thầu cơ điện. Vì vậy, cái sự phối hợp phải hết sức đồng bộ trong thực hiện để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống, không chỉ là phần kết cấu mà còn là phần cơ điện, thông tin tín hiệu và đồng máy toa xe, cũng như là việc tập trung để quản lý khai thác trong quá trình vận hành tàu và các nhà ga.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch 8 tuyến metro, trong đó tuyến metro số 1, tuyến đầu tiên đang dần hình thành, mang lại nhiều hy vọng. Tuy nhiên, việc triển khai quá lâu và cần phải rút kinh nghiệm trong triển khai các tuyến tiếp theo. Theo tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Đại học Việt Đức, thành phố Hồ Chí Minh cần tận dụng công nghệ thông tin, khai thác triệt để hạ tầng hiện hữu và quan trọng nhất là đẩy nhanh tiến độ, đưa metro số 1 vào vận hành càng sớm càng tốt.
Cái đường sắt đô thị nó không chỉ là cái bộ xương cho giao thông mà nó còn là bộ xương để định hình cái không gian phát triển đô thị. Các cái khu đô thị nó phải cần được phát triển gần và xung quanh các nhà ga chứ không nên phát triển tràn lan. Phát triển tràn lan thì chúng ta có làm đường, mở đường nhiều làn hay nhiều tầng thì nó cũng vẫn ùn tắc.
Năm 2021 là năm mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Vì thế, để giải quyết bài toán giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, thì việc triển khai ngay các giải pháp quyết liệt trong đầu tư vào hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông hiện hữu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt băng giá khắc nghiệt của mùa đông khi nhiệt độ nhiều nơi tiếp tục duy trì dưới 0 độ C. Vào sáng nay, tại trung tâm thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống còn âm 1 độ C. Ở một số vùng núi cao, băng giá đã xuất hiện khá dày đặc. Và chúng tôi đã kết nối với phóng viên An Kiên, thường trú tại Lào Cai, để có thêm những thông tin cụ thể về tình hình thời tiết tại đây. Xin chào anh An Kiên ạ. Anh có thể cho biết là tình hình thời tiết tại Lào Cai lúc này diễn biến như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa biên tập viên Minh Châu và thưa quý vị thính giả. Thời tiết hiện giờ Lào Cai thì đang hết sức là rét. Từ các khu vực vùng thấp đến vùng cao đều đang chìm trong rét hại, cao nhất cũng chỉ khoảng 9 đến 10 độ C thôi. Còn ở những nơi có độ cao từ 2.000 mét trở lên như ở trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, cái nơi mà nằm tại khu vực giáp danh với tỉnh Lai Châu, và khu du lịch Y Tý ở huyện Bát Sát, nhiệt độ đều đang ở ngưỡng âm, kèm theo mưa mù cho nên băng giá vẫn tiếp tục xuất hiện, thậm chí là dày đặc hơn rất là nhiều so với ngày hôm qua. Không chỉ dừng lại ở đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, thì sau đêm nay sẽ tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, cộng thêm với đặc thù dạng thời tiết rét khô như mùa đông năm nay thì cũng không loại trừ khả năng sẽ có tuyết rơi. Và những du khách tranh thủ sắp xếp được thời gian đặt chân tới các khu du lịch vùng cao của Lào Cai, nếu như may mắn có thể có cơ hội chiêm ngưỡng băng tuyết tuyệt đẹp tương tự như hồi năm 2016.
Vâng, như phóng viên An Kiên vừa cho biết thì khả năng băng tuyết xuất hiện cũng tạo ra cái cơ hội kích cầu du lịch. Tuy nhiên đây là một trong những cái loại hình thời tiết cực đoan ở miền núi và chắc chắn là sẽ có những cái tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Vậy thì chính quyền địa phương và người dân đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống như thế nào để giảm thiểu thiệt hại ạ?
Vâng, tất nhiên là cái tác động tiêu cực thì cũng sẽ không thể tránh khỏi được. Trước hết là rét hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đến đàn vật nuôi này và cây trồng, nhất là những cây non. Cho nên là chính quyền địa phương ở vùng cao Lào Cai trước cái đợt rét thì cũng đã lên phương án, đồng thời là tuyên truyền vận động người dân chủ động tăng cường chống rét. Như ở thời điểm hiện tại, băng giá mới xuất hiện nhỏ lẻ ở các điểm cao thôi, nơi mà dân cư cũng khá thưa thớt, ít canh tác, chăn nuôi tập trung, cho nên cái mức độ ảnh hưởng cũng chưa lớn. Nhưng nếu như không khí lạnh tiếp tục tăng cường và kéo dài thì hậu quả chắc chắn là cũng sẽ rất khó lường, do đó công tác phòng chống rét cũng không được chủ quan. Cũng khuyến cáo thêm với những người dân và du khách khi lên vùng cao chiêm ngưỡng băng tuyết thì cũng cần phải lưu ý là di chuyển chậm trong điều kiện thời tiết sương mù che khuất tầm nhìn. Trên các bề mặt có băng đóng cũng rất dễ trơn trượt nguy hiểm, và đặc biệt là phải giữ ấm để đảm bảo sức khỏe. Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên tại đầu cầu Hà Nội tiếp tục chương trình.
Vâng, cảm ơn phóng viên An Kiên với những thông tin về tình hình thời tiết tại Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Lào Cai thì mà trong những ngày này, không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương miền núi của tỉnh Hà Giang. Nhiệt độ phổ biến dưới 5 độ C và ban đêm thì nhiệt độ xuống thấp dưới âm 2 độ C. Còn tại Mộc Châu, Sơn La, với địa hình cao trung bình trên 1.000 mét so với mực nước biển, những ngày này thì nhiệt độ trên địa bàn huyện Mộc Châu cũng thường xuyên ở mức dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại và xuất hiện băng giá. Nhằm hạn chế các thiệt hại do giá rét gây ra, huyện Mộc Châu đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Thu Thủy.
Gia đình anh Nguyễn Văn Sáu, tiểu khu 12, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu vừa hoàn thành việc gia cố chuồng nuôi nhốt 14 con bò của gia đình. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, gia đình anh đã mua bạt quây xung quanh và che chắn toàn bộ khu chuồng nuôi, đồng thời bổ sung thức ăn cho đàn bò bằng ngô ủ ướp và cỏ voi. Đây là những thức ăn có hàm lượng chất dinh dưỡng cao và dễ dàng tích trữ trong mùa đông.
Trong mùa rét thì cũng chuẩn bị từ trước nguồn thức ăn để chuẩn bị cho mùa rét. Thứ nhất là cái mùn ngô, thứ hai là mình chuẩn bị cỏ mạch với là cỏ voi. Thế về mùa đông này thì mình che chắn bạt vào cho nó và bổ sung thêm cái đá liếm.
Người dân ở Tân Lập trước đây do tập quán thả rông gia súc nên thường xảy ra tình trạng trâu bò bị chết mỗi khi rét đậm, gây thiệt hại lớn đến sản xuất và kinh tế của bà con. Trước thực trạng đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, tập trung tuyên truyền nhằm từng bước thay đổi nhận thức cũng như tập quán chăn nuôi của người dân. Anh Vũ Hoàng Khánh, cán bộ khuyến nông xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cho biết.
Tuyên truyền vận động cho bà con là lấy dắt trâu bò ở rừng về chuồng trại tập trung và quây che chắn rét cho trâu bò. Sau đó cũng tuyên truyền bà con là trồng cỏ voi để dự trữ. Rồi sau khi gặt xong ấy thì ủ rơm để cho trâu bò ăn vào mùa đông, và những ngô ủ ướp từng hố chặt về ủ để dự trữ cho trâu bò.
Trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có trên 10.000 ha cây ăn quả, 3.000 ha rau các loại. Ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Mộc Châu cho biết, để chống sương muối và băng giá cho cây trồng, trung tâm đã hướng dẫn người dân làm nhà lưới cho cây trồng, nhất là với các vườn mận, nhằm bảo vệ diện tích cây trồng trước nguy cơ thiệt hại nặng do thời tiết đang có diễn biến bất thường.
Với hoa màu thì chúng tôi đang thí điểm áp dụng cái biện pháp sử dụng vải không dệt để che phủ cho những cái cây rau màu có giá trị kinh tế lớn. Còn đối với cây ăn quả thì sử dụng lưới để căng chống băng giá, sương muối, thế rồi là mưa đá để nâng cao khả năng đậu quả cho cây trồng điển hình như là cây mận.
Việc chủ động, tích cực trong chỉ đạo của chính quyền địa phương cộng với ý thức của người dân trong phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại do tác động của thời tiết gây ra, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ đêm nay. tình trạng rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Thông tin chi tiết về thời tiết các vùng miền trên cả nước sẽ được biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa và mưa rào. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ. Vùng núi từ 4 đến 7 độ và vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là 9 đến 12 độ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội chiều và đêm nay không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ. Với thời tiết rét đậm rét hại như thế này thì người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình. Người dân đặc biệt là người già và trẻ em cần hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, nhất là trong khoảng thời gian từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Và tuyệt đối, người dân không dùng bếp than tổ ong đang cháy để sưởi ấm trong phòng kín.
Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi với chủ đề Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại chương trình, lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay các doanh nghiệp tại thành phố đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 là hơn 10.420 tỷ đồng, tăng 670 tỷ đồng so với Tết Canh Tý. Trong đó nhóm hàng bình ổn thị trường 4.700 tỷ đồng, các loại thịt gia súc gia cầm chiếm từ 22 đến 55% nhu cầu của thị trường. Thành phố có 337 chợ truyền thống, 3 chợ đầu mối, 336 siêu thị, những ngày cao điểm Tết, hàng hóa về các chợ đầu mối từ 15 đến 16.000 tấn, tăng 80% so với ngày thường. Hàng hóa ở các siêu thị tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Các doanh nghiệp cũng có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá tới 50% cho hàng ngàn mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Chợ đầu mối chỉ nghỉ hoạt động vào đêm giao thừa, hệ thống siêu thị chỉ nghỉ mùng 1 Tết, nên người tiêu dùng không cần mua hàng dự trữ trong mấy ngày Tết. Nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức 350 chuyến hàng bán hàng lưu động đến các khu công nghiệp và khu vực ngoại thành vùng xa. Thành phố cam kết đảm bảo nguồn hàng Tết dồi dào, không khan hàng sốt giá. Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Thành phố cùng các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng đủ khả năng là điều tiết thị trường. Các cái doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng hóa đầy đủ với giá cả ổn định để phục vụ nhân dân trong cái dịp Tết. Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường là cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Bên cạnh cái hệ thống phân phối hiện đại thì các hệ thống phân phối cũng đẩy mạnh các hoạt động nhận hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi.
Dịp này các địa phương cũng bắt đầu triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tại Quảng Nam, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình Tết yêu thương năm 2021 tại ba huyện Bắc Trà My, Tiên Phước và Phú Ninh. Đoàn đã trao 50 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, các gia đình chính sách, các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Cam Vinh, huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định và Khánh Hòa tổ chức chương trình Xuân yêu thương, trao 100 suất quà tặng hộ nghèo. Chương trình còn khám bệnh, phát thuốc miễn phí và cắt tóc cho 200 người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Định cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tỉnh đã quyết định hỗ trợ mỗi hộ nghèo 500.000 đồng, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo gia đình cận nghèo, hộ khó khăn có một cái Tết đầm ấm.
Vừa qua tỉnh quyết định hỗ trợ mỗi hộ nghèo là 500.000 đồng cho Tết. Toàn tỉnh của chúng ta là cũng xấp xỉ là khoảng gần 18.000 người. Ngoài ra tỉnh cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các đoàn thể vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chăm lo cho các gia đình cận nghèo, các gia đình khó khăn, với mục tiêu làm sao ấy, các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đầm ấm, no đủ.
Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Dung, trú tại phường Vinh Tân và Trần Thị Kim Ngân, trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo điều 203 Bộ luật hình sự. Cả hai đều là quản lý kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ Phát Lộc Thịnh và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển Nghệ An. Trước đó, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của hai đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, nhiều con dấu của các doanh nghiệp cùng nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân đã thành lập nhiều công ty ma để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Phú Quốc trở thành thành phố biển đầu tiên của Việt Nam, vào sáng nay tại thành phố Phú Quốc, tập đoàn Sun Group phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo chủ đề Phú Quốc đón vận hội dẫn lối thành công với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan và đặc biệt là sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp về kiến trúc, bất động sản, du lịch dịch vụ trong cả nước. Theo số liệu thống kê, đến tháng 9 năm vừa qua, Phú Quốc đã thu hút 276 dự án du lịch trên diện tích gần 10.000 ha, tổng vốn đầu tư là 347.000 tỷ đồng. Theo đánh giá, hiếm có địa phương nào có năng lực thu hút đầu tư lớn nhất, có sức hấp dẫn đầu tư trong một thời gian ngắn như là Phú Quốc. Phóng viên Lam Hiếu phản ánh.
Nhìn từ thực tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Phú Quốc có vị thế đặc biệt và bản thân thành phố đã quá tốt để hội tụ sức mạnh và sự cạnh tranh. Vì vậy, Phú Quốc phải là đô thị cạnh tranh và bay lên trong thế cạnh tranh. Quan trọng nhất là cơ chế vận hành như thế nào để Phú Quốc phát triển đúng hướng. Nếu chỉ chú trọng thu hút đầu tư với các cơ chế nặng về ưu đãi, ưu tiên, thì sẽ làm méo mó chính sách và lệch hướng phát triển của Phú Quốc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, cần xác định chức năng chính của thành phố Phú Quốc hiện nay là phát triển du lịch mang tầm vóc đẳng cấp quốc tế. Lợi thế và chức năng đặc thù chỉ có thể và cần được phát huy bằng các thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng thể chế thị trường, toàn cầu hiện đại, nguyên tắc công khai, minh bạch được nhấn mạnh hơn hệ thống ưu đãi ưu tiên phi thị trường và nhấn mạnh chức năng vai trò, tư cách độc lập tự chủ của chính quyền thành phố đảo.
Đối với Phú Quốc là thành phố đảo này, cái cách tiếp cận về cơ chế chính sách là phải theo cái hướng là tăng thêm cái quyền tự chủ, tăng thêm cái quyền về các nguồn lực và trên cơ sở đó cũng là bảo đảm cho Phú Quốc là phát huy được cái năng lực chủ động sáng tạo. Không có quyền thì không thể chủ động được, mà không chủ động được thì khó sáng tạo lắm. Thì cái đấy là tôi cho rằng là cái điểm mấu chốt. Thế làm được như vậy thì cơ hội sẽ bứt lên rất là nhanh. Bởi vì là Phú Quốc khác tất cả những nơi khác. Phú Quốc có những cái điều kiện phát triển nó rất khác, có những cái chức năng nó rất khác và có những cái khát vọng tôi cho là phải đi trước. Mà muốn làm được cái việc đấy thì những cái điều kiện bảo đảm cho nó cũng phải khác thường.
Là một trong những tập đoàn đi đầu trong kiến tạo phát triển Phú Quốc, tập đoàn Sun Group đã góp phần rất lớn trong việc tạo diện mạo hoàn toàn mới, độc đáo, sáng tạo tại Nam đảo. 6 năm trước, tại khu Nam An Thới không có khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ nghèo nàn, chỉ là những xóm chài, làng chài sơ sát. Hiện nay đã hoàn toàn lột xác với những công trình đẳng cấp vươn tầm quốc tế như cáp treo vượt biển Hòn Thơm dài nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng Marriott Phú Quốc ở Bãi Kem, khu nghỉ dưỡng Premier Village Phú Quốc Resort liên tục được vinh danh quốc tế. Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Sun Property Group của tập đoàn Sun Group cho biết thêm.
Hiện giờ chúng ta không thể nào chỉ phụ thuộc vào công tác du lịch mà chúng ta mong muốn phát triển một cái gì đó bền vững thì chúng ta sẽ phải thu hút được một lượng nhà đầu tư, một lượng người dân di cư từ những thành phố lớn đến với cả thành phố Phú Quốc và đó cũng chính là chiến lược phát triển của tập đoàn Sun Group trong thời gian tới, đó là tạo ra thêm những ngành nghề mới vẫn liên quan đến câu chuyện về du lịch nhưng mà đảm bảo rằng là sẽ tạo ra công ăn việc làm đủ hấp dẫn để thu hút được một lượng cư dân tinh hoa, cư dân mới, trẻ, năng động đến với cả thành phố Phú Quốc. Thì đó là những cam kết của chủ đầu tư Sun Group muốn gửi tới nhân dịp thành phố lên thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.
Với mong muốn đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển đúng hướng, hiện đại, bền vững, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng các ý kiến tọa đàm của các chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông tại hội thảo sẽ giúp cho tỉnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách nổi trội để thành phố Phú Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trước những vận hội mới. Theo ông Nguyễn Lưu Trung, rất cần cơ chế để định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế, đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa với phần tin quốc tế. 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tại Kyrgyzstan diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn và trưng cầu ý dân về hình thức thể chế của nhà nước. Tin của phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga.
Cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn tại Kyrgyzstan được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối theo giờ địa phương. Tham gia cuộc chạy đua lần này có 17 ứng cử viên. Qua các cuộc thăm dò dư luận khác nhau, ứng viên Sadu Zaparov đang có lợi thế hơn cả trong cuộc bầu cử lần này. Ông Sadu Zaparov là cựu thủ tướng, đang đảm nhận vai trò nguyên thủ quốc gia sau khi Tổng thống Soron Bayzenbekov từ chức ngày 15 tháng 10 năm 2020 trước sức ép của người biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội. Trong ngày 10 tháng 1, Kyrgyzstan cũng sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về hình thức thể chế của nhà nước. Hiện nay, Kyrgyzstan là nước theo hình thức tổng thống nghị viện. Tại cuộc trưng cầu, người dân sẽ có 3 sự lựa chọn về thể chế nhà nước theo hình thức tổng thống hoặc nghị viện, hoặc phản đối cả hai phương án. Trước đó, ngày 9 tháng 1 được tuyên bố là ngày im lặng trước cuộc bầu cử. Trong ngày này, các hoạt động vận động cho các ứng cử viên tổng thống đều bị cấm. Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, chính quyền huy động khoảng 11.000 nhân viên an ninh và khoảng 9.000 lực lượng bảo vệ tình nguyện. Các nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Hải quan, Thuế quan cũng được điều động để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử.
Về chính trường nước Mỹ sau bầu cử, trước những ồn ào về khả năng luận tội Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết hiện ông chỉ quan tâm đến virus, vaccine và tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ. Điều này cho thấy quyết tâm của ông Biden trong việc nỗ lực thực hiện các cam kết tranh cử, khôi phục hình ảnh nước Mỹ hậu bầu cử. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Dự kiến trong tuần này, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ công bố kế hoạch giải cứu kinh tế lớn trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Đề xuất bao gồm các khoản cứu trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương đang vật lộn với đại dịch, cũng như hỗ trợ mới cho những người bị mất việc làm hoặc không thể kiếm được tiền thuê nhà.
We need more direct relief.
Chúng ta cần nhiều khoản cứu trợ trực tiếp hơn cho các gia đình, doanh nghiệp nhỏ, bao gồm việc hoàn thành giúp cho người dân nhận được khoảng 2.000 đô la Mỹ hỗ trợ. Họ có quá nhiều thứ phải lo như thuê nhà, mua thực phẩm. Chúng ta cũng hiểu rằng đã đến lúc cần tăng lương tối thiểu lên 15 đô la Mỹ mỗi giờ.
Trong tuần qua, ông Joe Biden cũng kiện toàn nhóm phụ trách kinh tế trong chính quyền mới, bao gồm đề cử thống đốc bang Rhode Island bà Gila Raimondo cho vị trí Bộ trưởng Thương mại. Bà Raimondo sẽ gánh trọng trách tham gia các cuộc thương lượng giải quyết hậu quả cuộc chiến thương mại, cũng như các cuộc tranh luận đang diễn ra về cách thức quản lý các công ty công nghệ lớn. Nhận được đề cử, bà Raimondo cũng bày tỏ quyết tâm khôi phục nền kinh tế Mỹ.
Nhiệm vụ của Bộ Thương mại rất đơn giản, đó là giúp người dân được trả lương cao, thúc đẩy cơ hội đổi mới và phát triển cho các doanh nhân, hợp tác với người lao động và doanh nghiệp Mỹ để tạo ra cơ hội mới cho tất cả chúng ta.
Nhiệm vụ khôi phục kinh tế của vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19. Rõ ràng bị đánh giá là không có thế mạnh về quản lý nền kinh tế đất nước như đương kim Tổng thống Donald Trump, nhà tỷ phú kinh nghiệm dày dặn trên thương trường. Nhưng những bước đi đầu tiên đầy quyết tâm cùng chính sách phục hồi nền kinh tế của ông Biden phần nào thuyết phục được người dân Mỹ cả trong chiến dịch tranh cử cũng như trong giai đoạn chuyển giao.
Trong diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 tới. Tờ New York Post dẫn một số nguồn tin thân cận xác nhận Phó Tổng thống đương nhiệm Mike Pence sẽ có mặt tại Điện Capitol vào ngày 20 tháng 1 dự lễ nhậm chức của ông Biden để bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Ngày 8 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Trước đó, với vai trò phó tướng của Tổng thống, ông Pence đã bị người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump chỉ trích gay gắt vì không giúp ông chủ phủ quyết chiến thắng của đối thủ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ được tổ chức với quy mô thu hẹp. Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn máy bay tại Indonesia. Sau khi xác định được tọa độ máy bay rơi, Indonesia đang huy động tối đa lực lượng tìm kiếm. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, phản ánh.
Bộ Giao thông Vận tải, Quân đội, Cảnh sát Quốc gia cùng cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và một số bên liên quan của Indonesia sáng nay đã thị sát trực tiếp hiện trường rơi máy bay mang số hiệu SG-182. Chiếc máy bay số chở 62 hành khách trước đó đã mất liên lạc trên chuyến bay từ Jakarta đến Pontianak, đảo Kalimantan khi mới cất cánh. Ngay sau vụ tai nạn, Tổng thống Joko Widodo đã chỉ thị các bên liên quan tối đa hóa việc tìm kiếm nạn nhân. Cuộc tìm kiếm dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Indonesia, thống chế không quân Bagus Puruhito. Có ít nhất 7 tàu chiến thuộc Hải quân Indonesia, 8 tàu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, 6 tàu cảnh sát biển quốc gia, máy bay và các lực lượng tinh nhuệ được huy động trong cuộc tìm kiếm. Bước đầu, cơ quan tìm kiếm đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ và các vật dụng nghi là của chiếc máy bay xấu số. 3 trung tâm xử lý khủng hoảng đã được thành lập để tiếp nhận thông tin về chiếc máy bay mất tích. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết máy bay Boeing 737-500 mang số hiệu SG-182 mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi lên đến độ cao 29.000 feet, tức là khoảng 3.000 mét, chỉ 4 phút sau khi cất cánh. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn máy bay. Tuy nhiên, trước khi cất cánh, máy bay đã bị hoãn 30 phút do thời tiết xấu.
Trong diễn biến mới nhất, lực lượng cứu hộ Indonesia hôm nay cho biết đã bắt được các tín hiệu khẩn cấp có khả năng từ chiếc hộp đen của chiếc máy bay rơi xuống biển hôm qua. Lực lượng cứu hộ cũng đang dốc sức tìm kiếm cứu hộ, trong khi tập đoàn Boeing cho biết sẵn sàng hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
Người đứng đầu lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia hôm nay cho biết có tín hiệu phát ra từ hai điểm và đó có thể là từ chiếc hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn. Trong khi đó, cảnh sát Indonesia cũng thông báo đã tiếp nhận hai túi, một túi chứa đồ dùng cá nhân của các hành khách và túi còn lại chứa các phần thi thể, được tìm thấy tại khu vực hải phận phía tây bắc gần thủ đô Jakarta. Chính quyền Indonesia đang hối thúc người thân gia đình các nạn nhân cung cấp mẫu ADN để đẩy nhanh quá trình xác minh. Nhiều người thân của các nạn nhân đang túc trực tại sân bay Pontianak suốt đêm qua để ngóng trông tin tức. Cha của một hành khách trên chuyến bay xấu số cho biết.
Con gái lớn của tôi ở trên máy bay. Tôi đang chuẩn bị đi đón nó, nhưng giờ chắc không thể gặp lại được nó nữa rồi.
Chiếc Boeing 737-500 27 tuổi, cũ hơn nhiều so với mẫu 737 Max của Boeing, đã rơi ngoài khơi Jakarta vào cuối năm 2018 khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông Jefferson Jawena, giám đốc điều hành hãng hàng không Sriwijaya cho biết, máy bay gặp nạn được vận hành trong tình trạng tốt.
Dựa trên thông tin tôi có được, chiếc máy bay ở trong tình trạng tốt khi bay từ Pontianak đến Pakantinang và đây là chặng bay thứ hai quay trở lại Pontianak. Trước đó, các báo cáo về bảo trì cho thấy máy bay cũng không gặp vấn đề gì.
Tập đoàn Boeing cho biết hãng này đang liên lạc với hãng hàng không Sriwijaya Air và sẵn sàng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân trong vụ rơi máy bay.
Cùng với nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay, lực lượng cứu hộ Indonesia cũng đang phải vật lộn để tìm kiếm những nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở tiểu khu Sumedang, miền Tây Java xảy ra vào đêm qua, khiến ít nhất 30 người thương vong. Về tình hình dịch bệnh, tính đến sáng nay, thế giới đã có hơn 90 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1.900.000 người đã tử vong. Dịch vẫn gây ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ, với trên 22.600.000 người mắc và gần 380.000 ca đã tử vong. Sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil. Châu Âu hiện đang là tâm dịch của thế giới với 28.500.000 người mắc COVID-19, trong đó có hơn 613.700 ca đã tử vong. Về biến thể mới của COVID-19, hiện nhiều thành phố lớn của châu Âu, trong đó có thành phố Marseille của Pháp, đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm buổi tối nghiêm ngặt hơn. Lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tối nay. Lý do chính dẫn đến quyết định tăng cường giới nghiêm ở thành phố này là do sự xuất hiện của biến thể mới COVID-19. Theo nguồn tin từ cảnh sát Marseille, ít nhất 21 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể mới của COVID-19. Biến thể mới được phân tích là có tốc độ lây truyền nhanh chóng hơn, được chính phủ Anh xác định là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát mạnh các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này trong thời gian vừa qua.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, biên tập viên Thúy Ngọc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
quý vị và các bạn, trong tuần, sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế là phiên họp hôm 6 tháng 1 của Quốc hội Mỹ nhằm chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống hôm 3 tháng 11 năm 2020. Những diễn biến của phiên họp này đã khiến cả thế giới sửng sốt khi hàng nghìn người biểu tình bao vây tòa nhà Quốc hội, treo hàng rào vào bên trong và tràn cả vào phòng họp, làm gián đoạn phiên bỏ phiếu của các nghị sĩ. Vụ bạo loạn đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích của cộng đồng quốc tế, coi đây là hành động làm xấu hình ảnh nước Mỹ, làm tổn hại đến nền dân chủ Mỹ. Mặc dù mục tiêu của đám đông biểu tình là gây sức ép với các nghị sĩ nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, nhưng giới phân tích cho rằng hành động của người biểu tình đã mang lại tác dụng ngược khi đẩy nhanh quá trình bỏ phiếu tại Quốc hội. Theo đó, thì ông Joe Biden chính thức được xác nhận sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ khi giành được 306 phiếu đại cử tri, còn đương kim Tổng thống Donald Trump chỉ giành được 232 phiếu. Việc Quốc hội Mỹ nhanh chóng xác nhận Tổng thống đắc cử nhiệm kỳ mới đã không đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Nhưng những gì diễn ra trong ngày 6 tháng 1 và kéo dài đến ngày 7 tháng 1 được cho là đã tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị tại Mỹ, nhất là khi Hạ viện Mỹ vẫn kiên quyết thúc đẩy việc luận tội và phế truất Tổng thống Donald Trump, dù thời gian ông kết thúc nhiệm kỳ chỉ còn đúng 10 ngày nữa. Nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ, đứng đầu là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và chính quyền đương nhiệm Mỹ vận dụng tu chính án thứ 25 theo hiến pháp để ngay lập tức phế truất Tổng thống Donald Trump với lý do ông không đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Dù vậy, nhiều ý kiến nhận định việc luận tội và phế truất Tổng thống Donald Trump lúc này sẽ càng khiến nước Mỹ thêm chia rẽ, tạo thêm khó khăn cho ông Joe Biden trong nhiệm kỳ mới. Đề cập vấn đề này, ông Joe Biden khẳng định:
Tôi hiện giờ chỉ quan tâm đến virus, vaccine và tăng trưởng kinh tế. Còn việc có luận tội Tổng thống Donald Trump hay không là do Quốc hội quyết định.
Một diễn biến đáng chú ý khác là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết sẽ tăng sức mạnh chiến lược và phạm vi hủy diệt của vũ khí hạt nhân lên đến 15.000 km, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn là kẻ thù số một của Triều Tiên, dù ai trở thành Tổng thống. Tuyên bố này được ông Kim Jong Un đưa ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 và được xem là thông điệp cứng rắn gửi tới ông Joe Biden, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 tới. Xử lý mối quan hệ với Triều Tiên cũng được xem là một trong những thách thức đối ngoại lớn nhất của chính quyền Mỹ nhiệm kỳ tới. Vụ rơi máy bay của hãng hàng không Indonesia Sriwijaya Air chiều hôm qua cũng là sự kiện rất đáng chú ý trong tuần. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia xác nhận trên máy bay gặp nạn có 62 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có cả trẻ sơ sinh và toàn bộ đều mang quốc tịch Indonesia. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Boeing 737-500 có hành trình từ Pangkal Pinang đến Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan và bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ 4 phút sau khi cất cánh, sau đó đâm xuống gần đảo Lucky, cách sân bay cất cánh khoảng 20 km. Theo ông Jeffrey Irwin Jowena, giám đốc điều hành hãng hàng không Sriwijaya Air, chiếc máy bay gặp nạn được vận hành trong tình trạng tốt.
Dựa trên thông tin tôi có được, chiếc máy bay ở trong tình trạng tốt khi bay từ Pontianak đến Pangkal Pinang và đây là chặng bay thứ hai quay trở lại Pontianak. Trước đó, các báo cáo về bảo trì cho thấy máy bay cũng không gặp vấn đề gì.
Hiện công tác tìm kiếm hành khách và phi hành đoàn cũng như thu thập các bộ phận của máy bay, đặc biệt là hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn vẫn đang được tiếp tục. Trong bối cảnh số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới tiếp tục tăng nhanh và hôm nay đã vượt qua mốc 90 triệu người mắc, trong đó gần 2 triệu người đã tử vong, nhiều quốc gia hiện đang tăng tốc mua vaccine ngừa COVID-19 để tiến hành tiêm chủng trên diện rộng. Trong đó, Liên minh châu Âu vừa đạt thỏa thuận mua thêm 300 triệu liều vaccine của Pfizer và BioNTech, đưa tổng số vaccine mà Liên minh châu Âu mua của nhà sản xuất này lên 600 triệu liều. Một số nước Đông Nam Á như là Indonesia, Thái Lan, Philippines cũng đang chuẩn bị tiến hành tiêm chủng COVID-19 với vaccine của hãng Sinovac của Trung Quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa nhận được vaccine, đồng thời hối thúc các nước dừng việc đạt thỏa thuận song phương với các nhà sản xuất. Trong một tuyên bố được đánh giá là khá mạnh mẽ về chủ nghĩa dân tộc vaccine, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, các nước giàu đang sở hữu đa số số vaccine, đồng thời kêu gọi nước nào đang mua thừa vaccine hãy chuyển giao cho cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.
Đây là một thách thức thực sự. Hiện tại có 42 quốc gia đang tiến hành tiêm phòng những loại vaccine ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả. 36 trong số này là các quốc gia có thu nhập cao và 6 nước có thu nhập trung bình. Rõ ràng có một thực tế ở đây là những nước thu nhập thấp và hầu hết các quốc gia thu nhập trung bình đều không nhận được vaccine ngừa COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại những sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc phù hợp với khả năng ngân quỹ nhà nước, chủ yếu là huy động vốn chung và dài hạn và không vay thêm từ các tổ chức tài chính quốc tế, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
Khối nghiên cứu kinh tế của HSBC đánh giá Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất châu Á vào năm 2020 và một lần nữa sẽ nằm trong top đầu các nước phát triển tại khu vực trong năm nay. Năm 2021, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi do công nghệ, dòng vốn FDI bền bỉ và nhiều hiệp định thương mại đã được ký kết. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp và chi tiêu tiêu dùng cũng là những thách thức cần phải vượt qua trong năm nay.
Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 sẽ chứng kiến phân khúc nhà ở bình dân tiếp tục phát triển. Hiện nay các doanh nghiệp bất động sản đang có xu thế dịch chuyển hướng mạnh mẽ đầu tư tại các thị trường ven đô và khu vực trung tâm mới giàu tiềm năng. Trong năm nay, việc đầu tư vào bất động sản du lịch sẽ tập trung vào những dự án phát triển hạ tầng du lịch có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại.
Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết trên thị trường chứng khoán phái sinh trong năm 2020, tổng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 79,91% so với năm 2019, khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 158.390 hợp đồng, tăng 78,49% so với năm 2019. Trong năm 2020, mặc dù tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư trong nước thay đổi không đáng kể so với năm 2019, song có sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu tham gia giao dịch giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, đảm bảo thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định, thông suốt. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng tín dụng đã khởi sắc, điều này cho thấy tốc độ phục hồi của doanh nghiệp và nền kinh tế khá tốt. Tuy nhiên, để khơi thông dòng vốn tín dụng góp phần tăng trưởng nền kinh tế, các doanh nghiệp vẫn rất cần sự hỗ trợ từ chính phủ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, nhìn lại chính sách tiền tệ năm 2020, ông đánh giá như thế nào về mức tăng trưởng tín dụng năm vừa qua?
Chúng ta biết rằng năm 2020, trong cái bối cảnh mà nền kinh tế Việt Nam tác động bởi dịch bệnh, cái nhu cầu về vay giảm, đồng thời nữa là rất nhiều những doanh nghiệp suy yếu và các ngân hàng cũng không thể nào mà cho vay dưới chuẩn được. Thành ra tôi nghĩ rằng cái mức chúng ta đạt được trong năm 2020 tôi thấy là hợp lý.
Vâng, nhiều ý kiến cho rằng trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cho biết quan điểm của ông về vấn đề này.
Tôi nghĩ rằng đây là điều hợp lý. Cái việc nới lỏng chính sách tiền tệ bao gồm nhiều động thái. Có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tìm cách hạ lãi suất để mà hỗ trợ các doanh nghiệp và từ đó tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ việc GDP tăng trưởng. Cái điều thứ hai nữa, Ngân hàng Nhà nước tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục bơm một lượng tiền vào trong lưu thông qua nhiều cách có thể tác động trên thị trường liên ngân hàng để mà đẩy một lượng tiền vào lưu thông. Thì tôi nghĩ rằng hai cái việc tiếp tục hạ lãi suất và đẩy một lượng tiền vào lưu thông là cần thiết để mà hỗ trợ nền kinh tế.
Hiện nay nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi, song về cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn. Thời gian tới cần định hướng điều hành chính sách tiền tệ như thế nào, thưa ông?
Với chính sách mà nới lỏng tiền tệ thì ngân hàng nhà nước có thể tìm cách giảm lãi suất xuống. Thế nhưng mà thực tế thì nếu mà chúng ta mà hạ lãi suất xuống quá sâu thì nó có thể tạo ra nhiều cái hiện tượng tiêu cực. Cái thứ nhất là nếu mà để lãi suất xuống quá thấp thì có thể làm bùng lên cái lạm phát. Nhưng cái điều thứ hai nữa có thể tạo ra bong bóng trên nhiều thị trường, trong đó có thị trường chứng khoán, trong đó có thị trường bất động sản. Nếu mà Ngân hàng Nhà nước nới lỏng tiền tệ một cách mạnh tay quá thì có thể sẽ làm bùng lên lạm phát và tạo ra bong bóng tại một số thị trường, trong đó có thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc so tài tranh siêu cúp quốc gia 2020 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào tối qua, mùng 9 tháng 10, Hà Nội FC đã giành chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ Viettel nhờ pha lập công của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Hà Nội FC ra sân với đội hình mạnh nhất có thể với cặp trung vệ Việt Anh Thành Trung, còn hàng công có bộ tứ Quang Hải, Văn Quyết, Jacques Vanne và Bruno. Trong khi đội hình của nhà đương kim vô địch V-League không có sự phục vụ của các trụ cột như là Hồ Khắc Ngọc, Quế Khắc Hải và đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, hiệp 1 trôi qua với tốc độ chậm do cả hai đội đều đề cao sự chắc chắn. Sang hiệp 2, phút thứ 73, cổ động viên câu lạc bộ Hà Nội đã có dịp ăn mừng. Cầu thủ Viettel phá không dứt khoát, Văn Quyết phối hợp cùng Jacques Vanne trước khi chuyền cho Việt Anh dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho Hà Nội FC. Những phút cuối trận, Viettel đẩy cao đội hình nhưng không thể tìm được bàn gỡ, chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 0-1. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhận xét về chất lượng chuyên môn của trận siêu cúp cũng như màn ra mắt của tân binh Pedro Paulo.
Hai đội thi đấu rất là tốt. Tôi nghĩ trận đấu này trận đấu rất là hay của hai đội bóng. Đặc biệt đây là cái trận đấu siêu cúp mà là trận đấu mở màn của các giải bóng đá của Việt Nam. Tôi nghĩ hai đội thi đấu ngày hôm nay tôi nghĩ rất là tốt. Thì đúng này vắng những cái cầu thủ mà chủ chốt của chúng tôi thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ các cầu thủ hôm nay thay thế các bạn ấy cũng thi đấu rất là tốt, rất là cố gắng. Thì Pedro đã về đội tôi một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Bạn ấy cũng đã hiểu được cái cách chơi của đội Viettel xây dựng mà tôi nghĩ bạn Pedro là chơi rất là tốt.
Với việc giành siêu cúp, Hà Nội FC đã san bằng kỷ lục của Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khẳng định.
Siêu cúp lần thứ tư này đặc biệt hơn là chúng tôi đã làm được cái 3 năm liên tục, 2018, 2019 và 2020 thì cũng bằng được cái kỷ lục của Sông Lam. Để mà liên tục thì đó là cái sự ổn định. Bước vào mùa giải 2021 thì chắc chắn rằng đấy là một cái động lực rất lớn vì câu lạc bộ Hà Nội năm ngoái đã không bảo vệ được chức vô địch V-League thì năm nay chắc chắn là cái sự khát khao nó sẽ bùng nổ hơn và sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Thì trong năm nay thì mùa giải 2021 thì rất nhiều câu lạc bộ người ta đầu tư thì chắc chắn câu lạc bộ Hà Nội phải chắt chiu từng trận đấu để hướng đến cái đỉnh cao.
Ngày 15 tháng 1 tới đây, câu lạc bộ Hà Nội sẽ bước vào trận đấu sớm nhất vòng 1 V-League 2021 đến sân Thiên Trường làm khách trước Dược Nam Hà Nam Định. Sau đó một ngày, Viettel bắt đầu bảo vệ hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, cũng như muốn xây dựng lại vị thế của karate ở đấu trường khu vực, mới đây, đội tuyển karate Việt Nam đã gọi trở lại một số gương mặt kỳ cựu để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Được gọi lên tập trung ngay đợt 1 năm 2021, nữ võ sĩ Hồng Anh, người đã từng giành huy chương vàng tại SEA Games 2017, đã rất vui mừng khi được trở lại tập luyện cùng các đàn em trong đội tuyển.
Em đã nghĩ là mình sẽ rút khỏi đội tuyển quốc gia chỉ về đánh cho Hà Nội thôi, nhưng mà được các thầy tin tưởng và cũng động viên thì em đã quay lại và em luôn có khát khao.
Ngoài Hồng Anh, ban huấn luyện đội tuyển còn gọi trở lại hai cái tên quen thuộc của làng karate Việt Nam là Thu Hiền, huy chương vàng SEA Games 2017 và Nguyễn Thị Ngoan. Theo huấn luyện viên Lê Tùng Dương, đây là sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển karate Việt Nam, bởi đây đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm và đều có thành tích ở các đấu trường lớn trong những năm qua.
Năm nay có sự xuất hiện của lại Hồ Thị Thu Hiền đã là huy chương vàng SEA Games năm 2017 tại Malaysia và vận động viên Nguyễn Thị Ngoan đã là đứng thứ hạng 5 thế giới, mà đây tôi nghĩ rằng hai vận động viên tài năng có khả năng tranh chấp huy chương vàng tại SEA Games.
Chắc chắn sự trở lại của các võ sĩ sẽ giúp karate Việt Nam lấy lại vị thế số 1 tại đấu trường khu vực vào cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, bước vào vòng 3 FA Cup, Manchester United được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn là Watford. Vì vậy, Manchester United áp đảo ngay đội khách sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 5 từ tình huống phạt góc, Tomine đánh đầu đưa bóng đi vào lưới, giúp Manchester United vươn lên dẫn trước 1-0. Trong suốt hiệp 1, Manchester United thi đấu ép sân, nhưng đội chủ nhà vẫn không có thêm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, mặc dù giành được tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên tới 95%, nhưng Manchester United vẫn không thể có được thêm bàn thắng. Mặc dù không ghi được nhiều bàn thắng, nhưng Manchester United vẫn giành vé đi tiếp khi đánh bại Watford với tỷ số 1-0. Tương tự như Manchester United, Arsenal bước vào đấu trường FA Cup cũng gặp ngay trở ngại khi phải gặp Newcastle trên sân nhà Emirates. Trong trận đấu này, mặc dù giành quyền kiểm soát bóng vượt trội, nhưng các pháo thủ phải đợi đến hai hiệp đấu phụ mới có thể giành được chiến thắng với tỷ số 2-0. Trước đó, các đội bóng đang chơi ở Premier League như là Liverpool hay Everton cũng đều giành quyền đi tiếp. Liverpool dễ dàng vượt qua Aston Villa với tỷ số 4-1, trong khi Everton thắng Tottenham United với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 5 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm tăng lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 4 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 16 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm tăng lên cấp 3, cấp 4, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm tăng dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác ở ven bờ, từ ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Cường và Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.